Free Asia. The following program is in Vietnamese.
Đây là Đài Á Châu Tự Do phát đi từ Washington, toàn ban Việt ngữ cùng Quỳnh Chi. Xin kính chào quý thính giả. Kính mời quý vị theo dõi buổi phát thanh sáng thứ Năm, ngày 1 tháng 11 năm 2012, từ 6 giờ 30 đến 7 giờ 30 sáng trên các làn sóng ngắn 19, 22, 25 và 49 mét. Và từ 6 giờ, chương trình cũng được phát thêm trên làn sóng trung bình 1503 kHz. Kính thưa quý thính giả, sức mua trong nước đang suy giảm, chuyên gia nói gì về điều này? Campuchia đang ban hành một số điều chỉnh về đầu tư đất đai, liệu đây là một khó khăn cho doanh nghiệp Việt Nam? Tham tán chính trị Tòa Tổng lãnh sự Hoa Kỳ ở thành phố Hồ Chí Minh vừa thăm hỏi Hòa Thượng Thích Thanh Quang ở Chùa Giác Minh, Đà Nẵng. Nội dung cuộc gặp gỡ là gì? Đó là một số nội dung chính trong chương trình sáng nay cùng với một tạp chí phụ nữ, kỳ này nói về tình trạng phụ nữ chết khi sinh. Mong quý vị giữ làn sóng đến phút cuối. Tuy nhiên trước hết, mời quý thính giả đến với phần tin chi tiết.
Hòa Ái và Trần Yên xin mời quý vị đến với bản tin sáng thứ Năm. Thưa quý vị, trong cuộc họp Quốc hội ngày hôm qua, đại biểu Nguyễn Bá Thanh của Đà Nẵng đã truy hỏi Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về tình trạng nợ xấu. Ông Nguyễn Bá Thanh, người rất nổi tiếng của thành phố Đà Nẵng, vì dám đưa ra những quyết định có tính tiên phong, đã tiếp tục chứng tỏ vai trò của ông trong tư cách là một đại biểu Quốc hội, khi công khai đòi Thống đốc Nguyễn Văn Bình phải trả lời cụ thể những gì mà Ngân hàng Nhà nước phải làm trước tình trạng nợ xấu chồng chất hiện nay. Ông Thanh đòi hỏi Ngân hàng Nhà nước phải phân tích nợ xấu và bóc tách chúng từ các tập đoàn, tổng công ty là bao nhiêu và của toàn hệ thống là bao nhiêu trước khi bắt tay vào giải quyết một cách cụ thể. Ông Thanh cũng nhấn mạnh đến nợ xấu trong lĩnh vực bất động sản mà mọi người đều e ngại sẽ làm kinh tế Việt Nam sụp đổ. Ông Thanh cảnh báo những khu vực khác có nợ xấu như xi măng Cẩm Phả đang có. Các loại hàng tồn kho, trong đó có sắt thép, vật liệu xây dựng, máy móc thiết bị và ngay cả đất đai cũng phải thống kê đầy đủ. Cũng xin được nhắc lại, ông Nguyễn Bá Thanh cũng là người ra quyết định cưỡng chế đất đai tại Cồn Dầu cho đến nay vẫn chưa nguôi sự tranh đấu tại xứ đạo này.
Trong khi đó, Thống đốc Nguyễn Văn Bình tỏ ra ngần ngại về vấn đề công bố nợ xấu. Ông cho biết là chưa có quyết định gì chắc chắn về vấn đề này, và trước những yêu cầu của đại biểu Nguyễn Bá Thanh, ông chưa có câu trả lời trực tiếp với các nội dung của ông Thanh đưa ra. Trả lời trước phiên thảo luận, Thống đốc Bình nhận trách nhiệm về những bất ổn trên thị trường vàng trong vài tuần nay. Ông nhìn nhận do không phổ biến chính sách về độc quyền vàng miếng một cách rõ ràng, minh bạch, khiến thị trường vàng miếng có lúc rối loạn vì đa số người dân lo sợ chính sách này sẽ ảnh hưởng đến việc quản lý vàng của nhà nước đối với toàn xã hội. Theo ông Bình cho biết, hệ thống ngân hàng đã thu gom được 60 tấn vàng từ người dân, tương đương 3 tỷ Mỹ Kim. Ông Bình cho biết, hoạt động mua vàng từ người dân này của ngân hàng nhà nước có nghĩa chuyển từ vàng sang tiền lưu hành trong xã hội để hỗ trợ nền kinh tế.
Tính cho đến ngày hôm qua, 4 thuyền viên trên tàu Sài Gòn Queen vẫn chưa được giải cứu và sinh mệnh của họ được xem như đã định sau khi con tàu này chìm vào ngày 30 tháng 10 vừa qua. Một trong 4 nạn nhân là thuyền trưởng Nguyễn Minh Luân. Mặc dù anh đã được tàu cứu hộ kéo lên, nhưng do kiệt sức sau nhiều giờ cùng đồng đội trên biển, anh đã rơi lại biển sâu và mất tích sau đó. Tàu Sài Gòn Queen chở gỗ từ Myanmar đi Ấn Độ đã thông báo khẩn cấp vào lúc 12 giờ 15 phút ngày 30 tháng 10 khi đang ở vùng biển Sri Lanka. Ngay sau đó, Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm Cứu nạn Hàng hải Việt Nam, gọi tắt là MRCC, cho biết đã liên lạc với tàu này nhưng không thể kết nối vì lúc này tàu Sài Gòn Queen đang chịu cơn bão Nilam hoành hành tại khu vực xảy ra tai nạn, thời tiết rất xấu. Cho đến 21 giờ cùng ngày, tức là 9 tiếng đồng hồ sau khi Sài Gòn Queen bị chìm, tàu Pacific Skipper mang cờ Hy Lạp đã nhận được tín hiệu cấp cứu và có mặt để tiếp cứu 3 thuyền viên và giữ liên lạc được với 16 thuyền viên khác, trong khi họ còn trên bè cứu sinh. Sau nhiều giờ tranh đấu, tàu Pacific Skipper đã mang được 18 thuyền viên hướng về Bangladesh và sẽ cập cảng Mong Na của nước này vào ngày 3 tháng 11 sắp tới.
Quay sang tin quốc tế, thưa quý vị, một tuần trước ngày đại hội đảng khai mạc, an ninh đã được tăng cường chặt chẽ tại Bắc Kinh. Có tới 1.400.000 tình nguyện viên được đưa từ khắp nơi về thủ đô của Trung Quốc để giúp lực lượng cảnh sát bảo vệ an ninh trong suốt thời gian đại hội đảng diễn ra. Đại hội đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ bắt đầu vào ngày thứ Năm, mùng 8 tháng 11 sắp tới. Các bản tin được báo chí nhà nước Trung Quốc phổ biến cho hay, công an tăng cường kiểm soát ở các trạm xe buýt, xe lửa, đồng thời chính phủ cũng ra lệnh cấm không cho dân chúng Bắc Kinh chơi các loại máy bay và trực thăng có điều khiển. Song song với việc này, chính phủ Trung Quốc cũng gia tăng áp lực với thành phần bất đồng chính kiến, buộc họ phải rời Bắc Kinh đi đến những thành phố hay tỉnh khác tạm trú.
Tổng thống Pháp ông François Hollande nói rằng chính phủ Iran phải đưa ra những bằng chứng cụ thể cho thế giới thấy họ không có ý muốn chế tạo vũ khí hạt nhân. Ông Hollande đưa ra phát biểu này ngay sau khi tiếp Thủ tướng Benjamin Netanyahu của Israel, cho biết thêm là Pháp sẽ ủng hộ những biện pháp cấm vận cứng rắn hơn nếu Iran không làm điều mà ông đòi hỏi. Tổng thống Pháp cũng nhắc lại rằng, cùng với cộng đồng quốc tế, Paris không để yên cho Iran tiến đến chỗ có vũ khí hạt nhân. Trong cuộc phỏng vấn dành cho tuần báo Paris Match, Thủ tướng Israel tin rằng thế giới Ả Rập sẽ thở phào nhẹ nhõm nếu Israel oanh kích những địa điểm Iran đang sử dụng để chế tạo vũ khí hạt nhân. Đến giờ, vẫn có lời đồn đãi cho rằng chính phủ Israel sẽ sử dụng giải pháp quân sự đối với Iran. Ngay chính các viên chức cao cấp trong chính phủ của ông Netanyahu cũng từng bắn tiếng, nói điều này có thể xảy ra.
Không quân của chính phủ Damascus tiếp tục oanh kích nhiều khu vực lực lượng nổi dậy đang chiếm giữ, trong lúc cộng đồng quốc tế vẫn chưa tìm được giải pháp giải quyết cho cuộc chiến 61 ngày càng lan rộng ở Syria. Hôm qua, đặc sứ Laka Brahimi của Liên Hiệp Quốc đã gặp Ngoại trưởng Trung Quốc Dương Khiết Trì ở Bắc Kinh, tiếp tục cuộc vận động tìm sự hỗ trợ của Trung Quốc và Nga. Cùng lúc đó, tin từ Paris cho biết cuộc thảo luận giữa hai vị Ngoại trưởng Pháp và Nga đã gặp bế tắc, vì phía Nga giữ vững lập trường xem chuyện xảy ra tại Syria là một cuộc nội chiến, không ủng hộ bất kỳ sự can thiệp nào từ phía bên ngoài. Ngoại trưởng Nga, ông Sergei Lavrov, còn chỉ trích rằng tình hình Syria trở nên căng thẳng hơn chỉ vì Hoa Kỳ, các nước đồng minh châu Âu đòi hỏi Tổng thống Bashar al-Assad phải từ chức. Báo cáo mới nhất của Tổ chức Quan sát Nhân quyền Syria cho hay đã có ít nhất là 36.000 người chết.
Vừa rồi là phần tin chi tiết, bây giờ mời quý vị đến với phần thời sự. Thưa quý vị, sức mua của thị trường nội địa giữ một vai trò quan trọng trong nền kinh tế Việt Nam. Hiện nay, mức tiêu thụ trong nước đang suy giảm. Đâu là nguyên nhân và biện pháp xử lý cần thiết cho vấn đề này? Mời quý vị nghe Nhân Khánh tường trình.
Với một nền kinh tế phát triển bền vững, thị trường trong nước luôn đóng vai trò trụ cột, đặc biệt là đối với một quốc gia đông dân như Việt Nam. Hiện nay mức cầu hàng hóa và dịch vụ của nền kinh tế nội địa đang yếu đi. Tiến sĩ Vũ Đình Ánh, nguyên phó viện trưởng Viện Nghiên cứu Khoa học Thị trường Giá cả, nhận xét về sức mua của thị trường Việt Nam trong thời gian qua.
Việt Nam hiện nay cái sức mua thì nó vẫn tăng so năm trước chứ không phải là giảm. Nếu mà xét về con số vĩ mô, tuy nhiên thì nếu như ngoại trừ những cái giá thì sức mua hiện nay nếu mà tính so với hết cho 9/2012. Thì so với cùng kỳ năm trước là tăng khoảng 6,7%, thì cái mức tăng này là thấp hơn nửa, đây là 1/3 so với sức mua bình thường, tức là so với con số tương ứng của các năm gần đây. Cái đó nó phản ánh những sức mua này nó đã tăng chậm rất là nhiều kể từ năm 2011, chứ cũng không phải là chỉ năm 2012.
Nhìn chung trên thị trường, các sản phẩm đạt doanh số bán hàng cao vẫn thuộc các ngành hàng nhu yếu phẩm, thực phẩm tươi sống, các mặt hàng khác có sức tiêu thụ rất chậm. Nhiều doanh nghiệp trong nước, nhất là doanh nghiệp tư nhân chủ yếu hoạt động trên thị trường nội địa. Do đó, khó khăn lớn nhất mà không ít doanh nghiệp phải đối diện là tình trạng suy giảm tổng cầu. về chiến lược phát triển quốc gia không thể đơn giản là đẩy mạnh xuất khẩu, nhất là trong tình huống kinh tế thế giới vẫn còn khủng hoảng nghiêm trọng. Nếu nền kinh tế chỉ đặt trọng tâm vào xuất khẩu, tình trạng bất ổn sẽ phát sinh khi nhu cầu của thị trường quốc tế giảm mạnh. Hiện tượng hàng loạt doanh nghiệp bị phá sản trong thời gian qua đã chứng minh cho lập luận này. Theo ông Phan Thế Rệ, Chủ tịch Hiệp hội các nhà bán lẻ Việt Nam, sức mua của thị trường nội địa giữ một vai trò quan trọng trong nền kinh tế quốc gia.
Rõ ràng là bây giờ muốn cho sản xuất phát triển thì phải có tiêu dùng. Nếu cái sức mua mà kém thì không thể sản xuất được. Tại vì Việt Nam tồn kho hàng hóa rất cao. Mấy năm nay là do giá cả rồi lạm phát nên tình hình sức mua của dân là giảm rất mạnh. Về lâu dài là muốn phát triển thì phải kích cầu tiêu dùng. Đặc biệt là thị trường nông thôn của Việt Nam rất là lớn nhưng mà nông thôn rất nghèo. Không có sức mua phải có chính sách để kích cầu tiêu dùng như là các nước khác. Thì người dân mới có thể phục hồi sức mua. Từ sức mua đó thì sản xuất thì phát triển được.
Do thu nhập của người dân không tăng so với mặt bằng giá cả hiện nay, nên mức cầu chưa cải thiện. Đồng thời, do ảnh hưởng trì trệ của nền kinh tế dẫn đến thu nhập bị cắt giảm, việc làm không ổn định, nên người tiêu dùng đã cẩn trọng hơn trong việc chi tiêu. Giữa công việc và thu nhập người lao động có mối liên quan chặt chẽ với khả năng tiêu thụ hàng hóa và hoạt động sản xuất. Các sự việc kết nối như một vòng tròn khép kín trong hoạt động kinh tế xã hội. Theo tiến sĩ Vũ Đình Ánh, nguyên nhân chủ yếu gây ra tình trạng giảm sức mua như hiện nay là như sau.
Một cái dòng cái nguyên nhân cơ bản nhất này thì là sản xuất nó không theo thị tăng của giá cả, còn cái khác chính là cái lạm phát cũng tăng của giá cả đã tác động đến sức mua. Thứ hai nữa là nó liên quan tới cải thiện về công an việc làm, bởi vì cái này nó tạo thành cái dòng xoáy thì tăng trưởng rằng là người ta lại không thể sản xuất, khi còn sản xuất thì lại giảm cái sự lao động, và như vậy thì nó lại quay sang làm co hẹp cái sức mua, nên cái dòng xoáy khởi điểm từ câu chuyện về việc lạm phát và tính tăng của giá cả.
Chỉ số giá tiêu dùng có lúc mức âm, đặc biệt ở nhóm hàng tiêu dùng thiết yếu là biểu hiện của tình trạng tổng cầu sụt giảm. Hiện tượng này cho thấy đại đa số người tiêu dùng đang cạn kiệt sức mua. Lợi ích của người tiêu dùng luôn gắn liền với mức độ kinh doanh thành công của doanh nghiệp. Trong lúc khó có thể trông chờ vào khả năng phát triển đột biến của thị trường thế giới, nền kinh tế Việt Nam cần phải tự cứu mình bằng thị trường nội địa. Trong thời gian qua, hàng loạt các chương trình bán hàng khuyến mãi được tung ra trên thị trường. Với tình hình sức mua như hiện nay, liệu khuyến mãi có được xem như một giải pháp được thực hiện lâu dài hay không? Chúng tôi được ông Văn Đức Mười, Chủ tịch Hội Lương thực Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh, Tổng giám đốc công ty Viết Xăng cho biết.
Hiện nay cái sức mua đang có cái dấu hiệu là khôi phục lại, nhưng mà cái sức sung mãn của thị trường thì nó không có rõ. Như vậy thì ở đây ta nói rằng cái sức mua như thế thì nó chưa thật sự sôi động. Các cái doanh nghiệp thì luôn luôn dùng một số các biện pháp để khuyến mãi, để tổ chức kích thích cái sức mua. Đây là một cái biện pháp mà nó mang tính chất là nó tình thế mà nó cũng là lâu dài. Lý do là hiện nay là các doanh nghiệp luôn luôn nghĩ đến vấn đề là bảo vệ cái mạng lưới của mình, làm thế nào chia sẻ cái lợi nhuận đối với người tiêu dùng. Cho nên bây giờ là nghĩ vấn đề làm thế nào để bán được hàng. Trong trước mắt với thị trường hiện nay thì khuyến mãi là một cái giải pháp nó mang tính chất là phải cố gắng làm thường xuyên để làm thế nào để nung nóng cái thị trường. Đó là cái cách làm hiện nay của doanh nghiệp tại Việt Nam.
Sức mua của người dân phụ thuộc vào niềm tin về uy tín sản phẩm của doanh nghiệp. Ngoài ra, chính sách điều hành của nhà nước cũng quyết định một phần quan trọng khác về thái độ của người tiêu dùng. Khi niềm tin tiêu dùng bị khủng hoảng, sức mua sẽ tụt giảm, kết quả về kiềm chế lạm phát và ổn định kinh tế vĩ mô. Trong thời gian qua, chủ yếu được thực hiện bằng biện pháp hành chính. Các chính sách kinh tế ít có vận dụng những tác động của quan hệ kinh tế thị trường nên tính bền vững chưa cao. Theo tiến sĩ Vũ Đình Ánh, từ góc độ vĩ mô, các chính sách cần thiết để cải thiện về tình hình sức mua trong nước sẽ là.
Mặc dù là xuất khẩu thì năm nay cũng tăng khá là tốt, nhưng mà cái việc tiêu thụ sản phẩm thì nó khó khăn, thì ở Việt Nam hiện nay nó tập trung vào giải quyết cái vấn đề là cải thiện cái sức mua. Thứ nhất đó là giảm cái giá của các cái hàng hóa dịch vụ để làm sao mà nó phù hợp với cả cái mức thu nhập thực tế của người dân. Do cái thời gian vừa qua là có cái mức lạm phát khá là cao. Thứ hai là đẩy cái thu nhập của người dân lên để họ có cái phương tiện thanh toán cho cái nhu cầu về hàng hóa dịch vụ đó. Cái này thì chủ yếu là liên quan tới các biện pháp về cái cải cách tiền lương. Trong một trường hợp nhất định thì cũng thúc đẩy cái cho vay tiêu dùng, và vấn đề nữa là cải thiện cái tâm lý và cái niềm tin tiêu dùng.
Những giải pháp và chính sách của chính phủ xem ra cần nhất quán theo hướng giải quyết các khó khăn đối với doanh nghiệp. Phát triển thị trường trong nước luôn phải chú ý và thúc đẩy song song với chủ trương xuất khẩu. Trong giai đoạn thị trường xuất khẩu đang dễ bị tổn thương và co hẹp lại, nên xem đây là một cơ hội phát triển thị trường tiêu thụ nội địa. Để thực hiện chủ trương kích cầu, công cụ thực hiện không chỉ là chính sách tiền tệ mà còn cần một quyết tâm chính trị mạnh mẽ của chính phủ. Con đường tăng trưởng kinh tế bền vững của Việt Nam có lẽ phụ thuộc nhiều vào khả năng tiêu thụ của thị trường nội địa.
Vừa rồi là Nhân Khánh. Với tường trình về sức mua trong nước đang suy giảm, một dấu hiệu không mấy lạc quan cho các doanh nghiệp. Thưa quý vị, một vấn đề nữa cũng có lẽ sẽ ảnh hưởng nhiều đến các doanh nghiệp Việt Nam. Chính phủ Campuchia vừa ban hành sắc lệnh điều chỉnh một số chính sách đầu tư đất đai nước ngoài mới. Việc thay chính sách mới này có thể gây ảnh hưởng đến các nhà đầu tư Việt Nam, khiến cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư phải tổ chức cuộc họp với các doanh nghiệp Việt Nam để quán triệt một số nội dung liên quan đến chính sách mới của Campuchia và Lào trong lĩnh vực trồng cây công nghiệp và khoáng sản. Từ Campuchia, thông tin viên Quốc Việt có bài tường trình.
Cục Đầu tư nước ngoài thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam vừa có thông báo lưu ý các doanh nghiệp Việt Nam đang đầu tư tại Campuchia và Lào cần lưu ý đến những thay đổi chính sách quan trọng vừa được chính phủ hai nước ban hành. Chính phủ Phnom Penh và Viêng Chăn đã điều chỉnh chính sách đầu tư nước ngoài liên quan vấn đề cấp đất tô nhượng kinh tế và khoáng sản. Các quy định mới này sẽ có tác động nhất định tới các dự án của doanh nghiệp Việt Nam. Theo thông báo của Cục Đầu tư nước ngoài, sắc lệnh số 01 của Thủ tướng Hun Sen có thể ảnh hưởng trực tiếp tới các dự án đầu tư của doanh nghiệp Việt Nam. Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã chủ trì phối hợp với bộ ngành liên quan để tổ chức cuộc họp với các doanh nghiệp Việt Nam vào ngày 3 tháng 8 năm 2012, nhằm đôn đốc lưu ý một số nội dung liên quan đến sắc lệnh của chính phủ Campuchia và chính sách mới của Lào trong lĩnh vực trồng cây công nghiệp và khai thác khoáng sản. Theo Cục Đầu tư nước ngoài, để đảm bảo quyền lợi hợp pháp của các doanh nghiệp đầu tư, đồng thời phòng tránh những rủi ro pháp lý cho dự án, thì các doanh nghiệp cần triển khai thực hiện dự án đúng theo tiến độ, mục tiêu quy định trong giấy phép chứng nhận đầu tư ra nước ngoài do Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam cấp và các giấy phép được chính quyền sở tại cấp cho nhà đầu tư. Đối với dự án trồng cây công nghiệp, trong bối cảnh Campuchia và Lào đang hạn chế việc giao đất, nhà đầu tư Việt Nam cần chủ động rà soát và nghiên cứu kỹ lưỡng các thủ tục giao đất theo quy định của nước sở tại để đảm bảo tính pháp lý chặt chẽ của dự án. Ngoài ra, nhà đầu tư Việt Nam cần lưu ý việc tập hợp và lưu lại các chứng từ liên quan đến các hoạt động chi phí vật tư, hàng hóa nguyên liệu đưa từ Việt Nam sang Campuchia phục vụ cho dự án để đảm bảo quyền lợi của mình. Vẫn theo Cục Đầu tư nước ngoài, trong quá trình triển khai thực hiện dự án, trường hợp gặp khó khăn vướng mắc, các doanh nghiệp Việt Nam cần kịp thời báo cáo tới các bộ, ngành để có phương án tháo gỡ, hỗ trợ cho doanh nghiệp. Giám đốc công ty cổ phần Đồng Nai Cà Chế là ông Toàn cho hay, công ty của ông nhận được diện tích 6.300 hectare. Hiện nay công ty ông đã trồng xong cây cao su. Ông Toàn nhận xét.
Cái đó là lâu dài thì nó ảnh hưởng chứ. Ảnh hưởng là bây giờ các cái công ty muốn làm cho dự án nó rộng ra thì dự án cho nó nhiều lên thì cũng không có làm được. Tại vì dự án càng lớn thì cái chi phí nó càng nhỏ lại. Mà dự án càng nhỏ thì chi phí nó càng lớn. Những cái doanh nghiệp nào mà có liên quan tới rừng á thì sẽ gặp ảnh hưởng rất là nhiều. Ảnh hưởng là không sẽ không nhận được đất nữa, không nhận được rừng nữa. Còn là những cái doanh nghiệp nào làm ở các cái lĩnh vực khác thì cũng sao ấy, không có vấn đề gì hết.
Ngày 7 tháng 5 năm 2012, Thủ tướng Hun Sen ban hành sắc lệnh số 01 về việc chính phủ tạm ngưng giao đất tô nhượng kinh tế. Ông Hun Sen khẳng định sẽ không giao đất thêm cho các dự án mới trong thời gian dài hoặc đến khi ông về hưu. Theo đó, ngày 11 tháng 6 năm 2012, Thủ tướng Lào cũng ký ban hành chỉ thị số 13 về việc xem xét và cấp phép dự án đầu tư mới cho lĩnh vực tìm kiếm và khảo sát khoáng sản, dự án trồng cây cao su và bạch đàn trong toàn quốc, nhằm để kiểm tra đánh giá lại việc tổ chức thực hiện và thúc đẩy các dự án đã được chính phủ cấp phép, nghiêm chỉnh tiến hành các bước theo quy định của pháp luật và hợp đồng. Ngày 4 tháng 9 năm 2012, Bộ Kinh tế và Tài chính Campuchia cũng ra thông báo đến Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Việt Nam tạm ngưng việc khai thác gỗ tại tất cả các khu vực đất tô nhượng kinh tế, có diện tích rừng già và khu vực bảo tồn và khu vực rừng giữ lại. Cơ quan chức năng Campuchia nhấn mạnh rằng gỗ được khai thác trong khu vực đất tô nhượng kinh tế vừa qua có loại gỗ quý và nhiều loại gỗ khác nằm ngoài danh sách cho phép khai thác. Ông Tất Sô Thia, cố vấn Thủ tướng Hun Sen nói, sự quyết định trên là do một số doanh nghiệp không tuân thủ và thực hiện không đúng theo quy định của hợp đồng. Nhiều công ty không phát triển dự án, chỉ tập trung khai thác gỗ. Sắc lệnh 01 sẽ chấm dứt các hoạt động sử dụng đất trái quy định của pháp luật và hợp đồng. Ông Tất Sô Thia.
Dự những cái thông tin từ phía bắc từ cuộc mốc đầm ấy thì như nơi ca tục chất đó là video lưu sai 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 thiết thì của mình nên học bài hà năng một tới dương.
Chúng ta hãy xét về khía cạnh luật để đảm bảo sự tin cậy của các nhà đầu tư nước ngoài. Sắc lệnh 01 sẽ tạo điều kiện cho nhà đầu tư khác có nhiều cơ hội sang đầu tư. Campuchia không phải chỉ tập trung chủ yếu vào việc giao đất tô nhường hay trồng cây công nghiệp. Tuy nhiên, giám đốc công ty cổ phần Đồng Nai Cà Chế nói rằng, việc chính phủ Campuchia điều chỉnh chính sách mới này, một phần sẽ gây khó dễ đối với các doanh nghiệp Việt Nam. Mặt khác, Sư Chùa Tháp cũng sẽ gặp không ít thiệt thòi như ông phát biểu.
Thì các doanh nghiệp của cao su là tạo công an việc làm cho bà con, rồi đường xá giao thông, điện nước, bà con có công an việc làm ổn định. Thì cũng có thiệt thòi chứ làm sao không thiệt thòi, tại vì các cái doanh nghiệp về nông nghiệp không có phát triển được thì không có mở rộng được cái công ăn việc làm cho người dân. Thì về kia rồi cái tiền đầu tư vào nó cũng giảm lại, thì nó cũng có ít nhiều gì nó vẫn có ảnh hưởng chứ làm sao không được.
Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam, tính đến hết tháng 9 năm 2012, Việt Nam có 120 dự án đầu tư được cấp giấy phép chứng nhận đầu tư ra nước ngoài sang xứ Chùa Tháp, với tổng vốn đầu tư đăng ký đạt 2,64 tỷ đô la Mỹ, tập trung nhiều nhất trong lĩnh vực nông lâm nghiệp, sản xuất điện, tài chính, ngân hàng. Việt Nam có 214 dự án đầu tư được cấp giấy phép chứng nhận đầu tư sang Lào, với tổng vốn đầu tư đăng ký của các nhà đầu tư Việt Nam đạt 3,45 tỷ đô la Mỹ, tập trung chủ yếu vào lĩnh vực năng lượng, dịch vụ, hạ tầng, nông lâm nghiệp, khoáng sản và công nghiệp chế biến. Tính đến năm 2011, chính phủ Campuchia đã cấp đất tô nhường kinh tế khoảng 2.276.349 ha cho 225 công ty tư nhân ở 16 tỉnh thành. Các công ty từ Việt Nam nhận được đất trồng cây công nghiệp hơn 500.000 ha với thời hạn là 99 năm. Quốc Việt tường trình từ Campuchia.
Chùa Giác Minh ở Đà Nẵng là trụ sở của Ban đại diện Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất tỉnh Quảng Nam, Đà Nẵng, do Hòa Thượng Thích Thanh Quang trụ trì. Trong nhiều năm qua bị chính quyền sách nhiễu, đàn áp và không cho cử hành các đại lễ Phật giáo. Vừa qua, hôm 25 tháng 10, bà Kathleen Peoples, tham tán chính trị Tòa Tổng lãnh sự Hoa Kỳ ở thành phố Hồ Chí Minh, đã ra thăm và hỏi han Hòa Thượng Thích Thanh Quang. Thông tin viên Ỷ Lan trao đổi với Hòa Thượng Thích Thanh Quang về nội dung cuộc gặp gỡ ấy, mời quý vị cùng nghe sau đây.
Kính chào Hòa Thượng Thích Thanh Quang, được biết bà Kathleen Peoples, tham tán chính trị Tòa Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ ở Sài Gòn, đã đến chùa Giác Minh ở Đà Nẵng vấn an Hòa Thượng. Kính xin Hòa Thượng xác nhận tin này có đúng không?
Dạ, Phật sư cô. Dạ đúng. Vào lúc 14 giờ ngày 25 tháng 10, 2012, bà Kathleen Peoples cùng nhân phẩm Anh Vũ đã đến thăm viếng chùa, trao đổi và trò chuyện trong 45 phút.
Chị bày kính xin Hòa Thượng cho biết nội dung cuộc gặp gỡ về vấn đề gì, hay đây chỉ là cuộc thăm viếng xã giao?
Dạ, thưa cô, mà có hỏi qua vấn đề chùa này, sinh hoạt có bình thường như các chùa khác hay không? Sau trình bày, đối với chùa Giác Minh, chúng tôi thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, bị nhà cầm quyền cộng sản đàn áp nặng nề từ năm 1981 đến nay, và tiếp đến năm 2007, Hòa Thượng Thích Quảng Độ ra tuyên cáo chống Trung Quốc xâm lấn biển lãnh thổ lãnh hải Hoàng Sa và Trường Sa. Tiếp đó là ngày là ra lời kêu gọi biểu tình tại gia chống Trung Quốc khai thác phô xít Tây Nguyên. Tiếp nữa là kêu gọi không dùng hàng Trung Quốc. Từ đó đến nay, càng ngày càng nặng nề hơn. Dạ, dạ thưa cô, năm 2011 là khác biệt. Tất cả tăng ni ở chùa đã được đăng ký tạm trú tạm thất gia hạn nhiều năm. Có người đến nay đã hơn mười mấy năm, ít nhất là 5 năm. Họ đi học ở Sài Gòn về, khách học về chùa là bị gây khó dễ, bỏ lập lại tờ khai tạm trú. Người học chưa hết ở Sài Gòn về thăm tại tổ bị cấm không cho vào chùa, gây rất nhiều bức xúc. Bà có hỏi tiếp về vấn đề ăn uống, có ai tài trợ hàng tháng hay không. Tôi có thưa bà rằng kinh tế là tự lo, ăn uống tự đi mua sắm. Có một vài người Phật tử đi cúng dường vào không được, phải để ở tường rào chùa lấy đem về. Không có một ai trợ giúp một cái gì cả. Bà con hỏi thêm rằng đau ốm có thể mời bác sĩ vào chữa trị ở chùa được không? Tôi có thưa bà rằng đau ốm đến nhà bác sĩ xin toa để mua thuốc uống, chứ họ không cho bác sĩ vào. Trường hợp như chùa có một con chó bực rê đau, ẩm đi không nổi, và bác sĩ đến họ cấm không cho vào. Họ bảo tất cả mọi việc đều có nhà nước lo, cuối cùng con chó phải chết. Rồi bà hỏi tiếp rằng, gần đây có việc gì chúng tôi chưa biết hay không? Tôi thưa bà rằng, giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất thì luôn luôn bị đàn áp càng ngày càng nặng nề. Đặc biệt là ngày 17 tháng 8, 2012, anh Lê Công Cầu với chức vụ vụ trưởng gia đình Phật tử vụ từ Huế vào tham thương cho Phật tử Hồ Thánh Anh đã tự thiêu năm 2001, nhưng bị chính quyền cấm không cho vào. Anh Cầu vừa đến cổng chùa thì chặn lại. Người ta tấn anh qua bên kia lề đường, dùng sức mạnh của người thanh niên to béo ép anh Cầu vào tường rào. Tôi vội chạy cùng hai cô giải cứu anh Cầu thì bị họ bẻ quạt tay tôi. Tôi đau quá la lớn nên họ bóp cổ tôi đến thở không nổi. Chúng tôi kéo nhau chạy qua lề đường trước cổng chùa. Tôi, anh Cầu, cô Đồng Hiếu và cô Đồng Tâm ngồi trước cổng chùa tọa kháng niệm Phật, cầu nguyện chư Phật mười phương và chuyển hóa tâm thức của các chính quyền địa phương dứt hẳn sự sách nhiễu đàn áp gây cô lập chùa Giác Minh cũng như giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất của chúng tôi.
Bác Thơ Sơn, ngoài những cái điều đạo đạt về sự đàn áp chùa Giác Minh của nhà nước Việt Nam mấy năm qua, có chi tiết gì khác đáng lưu ý không? Và phản ứng của bà Kathleen People ra sao? Bà có hứa hẹn gì không, bà Thơ Sơn?
Có một cái sự vui nhất là sáng 25 đến chiều 25 sáng bóng không có một người canh gác. Thường thường từ khi sáng đến 9-10 giờ tối, trạm giam phạm trước chùa cũng như bên cổng chùa, người ta đi ngang qua lại thì họ thấy cảnh tượng rất vui đó. Nhưng có người họ là quan sát kỹ, họ thấy người ta đổi qua bên cái trạm giam phạm của phường Bình Hiên, rồi họ rình đập ở trong để chụp ảnh. Khi đó anh Vũ cũng như cô Đồng Hiến thấy có người nấp ở trong cửa gương của trạm trước chùa chỉ cho bà Salim Tito. Bà có ý rằng bà đã hiểu được đó. Khi chúng tôi đưa bà ra khăn mít đồ, Đồng Hiến là chỉ lên lá thật kỳ một mắt, và cô ta nói rằng chúng tôi rất là đau buồn và tủi hổ. Cho nên là mít đồ đã nhìn thấy cái sự thật, cái sự đàn áp phản thích diễn đối với người Giác Minh.
Nhưng mà ngày hôm sau thì công an vẫn gác như thường hay sao vậy thầy?
Dạ, sáng ngày hôm sau là tức là ngày 26 họ vẫn góp lại như thường. Hiện ra bây giờ họ vẫn góp từ 2 đến 3 và 4, 5 rồi họ ngồi góp ở trước cổng mình.
Dạ, mà xin hỏi cái đấy có phải là lần đầu tiên ở Tổng lãnh sự của Anh Hoa Kỳ đến thăm chùa Giác Minh không?
Dạ, thưa cô, đây là lần đầu tiên Tổng lãnh sự của Anh Hoa Kỳ mới đến thăm chùa Giác Minh. Từ trước đến nay chưa bao giờ có. Tôi thấy đó là một sự quan tâm đặc biệt càng ngày càng tăng lên đối với giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất cũng như người Giác Minh. Tôi cũng đã thưa với bà Kathleen Tibo, tôi cũng mở mũi gửi đến các vị lãnh đạo của đất nước Hoa Kỳ cũng như dân dân Hoa Kỳ và các vị lãnh đạo các nước tự do dân chủ trên thế giới. Chúng tôi rất mong quý vị thúc đẩy cho lãnh đạo các nước Việt Nam chúng tôi được tôn trọng và thăng tiến các quyền cơ bản của Công ước Liên Hợp Quốc mà Việt Nam đã tham gia ký kết, và cũng để cho dân tộc Việt Nam chúng tôi sớm có được nhân quyền tự do dân chủ và độc lập dân tộc tự do tôn giáo. Đó là ý nguyện cấp thiết nhất đối với riêng chúng tôi cũng như dân tộc Việt Nam.
Xin cảm ơn Hòa Thượng Thích Thanh Quang. Ý Lan, phóng viên Đài Á Châu Tự Do tại Paris.
Và bây giờ, mời quý thính giả đến với chương trình tạp chí phụ nữ do Phong Thu phụ trách.
Phong Thu xin thân ái kính chào quý thính giả đến với chương trình tạp chí phụ nữ phát thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần. Đàn ông đi biển có đôi, đàn bà đi biển mồ côi một mình. Kính thưa quý vị, câu hát dân gian của Việt Nam đã có từ ngàn xưa, nhưng nó vẫn có giá trị cho đến ngày nay. Người mẹ từ khi mang thai cho đến sinh con là một quá trình lao động nặng nhọc, gian khổ và đầy hy sinh. Hiện nay, khoa học y tế phát triển vượt bậc, nhưng hàng ngày vẫn có hàng ngàn phụ nữ tử vong trong thời kỳ mang thai và sinh con. Theo tạp chí The Guardian Online cho biết, mỗi phút trong một ngày, có một người phụ nữ đã chết trong một nơi nào đó trên thế giới do ngăn ngừa các biến chứng trong thời kỳ mang thai hoặc sinh con. Trong một bản báo cáo gần đây nhất của Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc tổng kết, mỗi năm có 536 triệu phụ nữ và trẻ em gái chết do kết quả của biến chứng trong quá trình mang thai, sinh con hoặc 6 tuần sau khi sinh nở. Các ca tử vong, 99% đều xảy ra ở các nước nghèo và đang phát triển. Tỷ lệ phụ nữ sinh con tử vong là một trong các chỉ số y tế cho thấy khoảng cách lớn nhất giữa người giàu và người nghèo, giữa các nước và trong các quốc gia khác nhau. Ở các nước phát triển, có 9 phụ nữ sinh con tử vong trên 100.000 người. Trong khi đó, có 14 nước đang phát triển có từ 450 cho đến 1.000 người trên 100.000 người. Một nửa trong số tất cả các bà mẹ sinh con tử vong hoặc nạo phá thai không an toàn xảy ra ở các nước cận châu Phi và vùng phía Nam châu Á. Hai vùng này chiếm tỷ lệ 85%. Ở châu Phi cận Sahara, cứ 16 phụ nữ sinh con hoặc mang thai thì có một người tử vong, trong khi Sierra Leone 1 trên 21, ở nước Rwanda 1 trên 35, phụ nữ ở Niger, Liberia and Somalia 1 trên 7. Nguyên nhân hàng đầu người mẹ tử vong do nhiễm trùng, xuất huyết và sinh khó, nguy cơ chấn thương của mẹ và cái chết mà xuất phát từ phá thai không an toàn, đặc biệt xảy ra cho thanh thiếu niên. Một phụ nữ ở Sierra Leone đã kể những câu chuyện thương tâm cho tổ chức thiện nguyện Amnesty International nghe về nguyên nhân những cái chết của những người phụ nữ sinh con. Tôi nghĩ đất nước Sierra Leone đang đối diện với rất nhiều vấn đề khó khăn, nên phụ nữ sinh con tử vong cũng xảy ra thường xuyên và có nhiều trường hợp rất khác nhau. Bệnh viện thiếu thốn, không có thuốc men, thiếu y tá và bác sĩ. Dù có y tá hay bác sĩ, nhưng họ không được huấn luyện tốt. Trạm xá bệnh viện rất xa, không có xe cộ di chuyển, không có xe cấp cứu, họ phải đi bộ 2-3 miles mới đến nơi. Bác sĩ có gia đình, nhưng có khi làm việc 2-3 tháng không có lương để nuôi gia đình. Phụ nữ không hiểu rằng mình phải bảo vệ sức khỏe, có một nơi tử tế để cư trú, có một nguồn nước sạch để sinh hoạt. Tôi nhận ra rằng chúng tôi chết vì không có kiến thức, chúng tôi chết vì nghèo đói, chúng tôi chết vì ở đó không có gì cả, không có ai nghe được những câu chuyện của chúng tôi. Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới, Indonesia có số phụ nữ sinh con và phá thai tử vong cao nhất Đông Nam châu Á. Có 1.000 bà mẹ sinh con thì có hơn 3 người tử vong, chiếm 3.7%. Tổng số phụ nữ tử vong do sinh con năm 2001 là 2.3 triệu người. Singapore, tỷ lệ phụ nữ tử vong khi sinh con chiếm tỷ lệ thấp nhất Đông Nam châu Á, 10 người trên 100.000 người. Tỷ lệ chỉ có 0.1%. Ở Việt Nam, mấy tháng gần đây, nhiều sản phụ đã tử vong tăng cao. Có khi mẹ và con chết cùng một lúc, khiến mọi người rất lo lắng. Theo báo Người Lao Động đăng tải, vào ngày 9 tháng 5 năm 2012 vừa qua, Hội đồng Khoa học Sở Y tế Sài Gòn cho biết, tỷ lệ tử vong sản khoa tại Việt Nam cao gấp 5 lần các nước đang phát triển, có khoảng 75 trên 100.000 người, chiếm tỷ lệ 0.75%. Nhưng theo tài liệu của Wikipedia đăng tải trong mục sức khỏe phụ nữ và sức khỏe sinh sản cho biết, tại Việt Nam, tỷ lệ người mẹ tử vong vẫn còn ở mức cao 29.9 trên 1.000 người, đặc biệt ở miền Trung cao nguyên và các tỉnh miền núi phía Bắc. Ngoài ra, Việt Nam có tỷ lệ nạo phá thai cao nhất thế giới, nguyên nhân là do tình trạng quan hệ tình dục ở lứa tuổi vị thành niên trước và ngoài hôn nhân của vị thành niên và thanh niên ngày càng nghiêm trọng, không chỉ phổ biến ở các thành phố, ở các khu đô thị, mà xuất hiện ngày càng nhiều ở các vùng nông thôn. Bác sĩ Quỳnh Kiều đang làm việc tại quận Cam từ năm 1979, đồng thời cũng đang giảng dạy tại trường University of California, Irvine, với chức vụ phó giáo sư nhi khoa. Bà là sáng lập viên và chủ tịch của Project Việt Nam, một chương trình trợ giúp y tế quốc tế của AAP. Project Việt Nam gửi những phái đoàn y tế về nông thôn để phẫu thuật mắt và tái tạo cũng như khám bệnh tại các vùng sâu vùng xa, và đã xây dựng những dự án mẫu rất thành công về sức khỏe trẻ em, đào tạo, huấn luyện cho gần 5.000 nhân viên y tế. Trong 3 năm gần đây, Project Việt Nam đã bắt đầu xây dựng một chương trình chăm sóc sức khỏe cho những người mẹ. Bác sĩ Quỳnh Kiều cho biết những hoạt động của Project Việt Nam như sau.
Dạ thưa chị Phong Thu, chúng tôi Project Việt Nam đã bắt đầu từ năm 1996 và qua 17 năm nay đã đem khoảng 3.000 tình nguyện viên về làm việc ở Việt Nam. Ngoài ra chúng tôi chưa kể một số những người bác sĩ hay là những nhân viên y tế hay là những người tình nguyện viên ở trong nước mà cũng bắt tay để mà giúp sức cho chúng tôi để mà thực hiện những dịch vụ cho dân chúng nghèo khó. Chúng tôi làm việc 32 tỉnh rồi chị ạ, ở toàn quốc.
Những vùng nông thôn xa xôi hẻo lánh, không có phương tiện giao thông và ít ai quan tâm tới. Những nơi này dân chúng sống nghèo khổ, trạm xá bệnh viện gần như không có dụng cụ thuốc men, y tá bác sĩ rất thiếu thốn và hầu như không có trình độ và tay nghề còn non kém. Tổ chức Project Việt Nam chủ yếu là chăm sóc cho trẻ em nhiều hơn phụ nữ, nhưng 3 năm nay, chương trình của bà cũng đã bắt đầu chú trọng và quan tâm đến sức khỏe của người mẹ. Bà đã có nhận xét như sau.
Mỗi một ngày, có thể là có từ 5-7 phụ nữ ở Việt Nam mà tử vong vì những lý do trong cái thời kỳ sinh sản hay là đang mang thai. Thành ra cái điều đó nó rất là đau lòng. Chúng tôi cũng muốn là cố gắng để làm sao mà để mà nâng cao được chất lượng của chăm sóc đối với lại bà mẹ và trẻ em. Nhưng mà chúng tôi đó thì vì là chuyên khoa nhi nhiều hơn á, thành ra là bởi vậy á, cái công việc mà về sản của chúng tôi đó thì chúng tôi có một cái chương trình để mà giúp cho các bác sĩ được hiểu biết thêm về vấn đề mà siêu âm, tất nhiên là những cái vấn đề tiền sản. Siêu âm trong lúc mang thai là một cái điều mà ở bên Mỹ họ làm rất là thường xuyên. Bên Việt Nam thì cái máy siêu âm nó cũng có rất là phổ thông, nhưng mà các bác sĩ mà sử dụng cái máy siêu âm đó thì thường thường họ sử dụng để mà biết xem là cân nặng của em bé như thế nào, và thứ hai là xem là trai hay gái, chứ thường thường họ không có đi thêm một bước nữa để coi xem một số những cái vấn đề mà nó có thể gây trở ngại cho sơ sinh cũng như là gây cản trở cho người mẹ. Nhưng mà còn riêng về cái vấn đề mà tử vong trong lúc sinh á, nó hay xảy ra cho những người phụ nữ mà ở những cái vùng mà họ không thể đến các bệnh viện được, hoặc là sanh tại nhà, hoặc là họ sanh ở các trạm xá, những người mà dân tộc thiểu số, cái tử vong nó sẽ gấp 10 những vùng khác ở những cái vùng y tế vùng sâu vùng xa đó. Chúng tôi đã đến những cái nơi mà họ chẳng có gì cả, tất nhiên là những cái dụng cụ rất là căn bản họ cũng không có.
Không phải chỉ có vùng sâu vùng xa, rừng núi là thiếu bác sĩ chuyên môn. Ngay cả ở Quảng Ngãi hay những thành phố khác, bệnh viện nào cũng thiếu bác sĩ tầm trọng. Một bác sĩ của Bệnh viện Đa khoa huyện Quảng Ngãi thường phải khám đa khoa trên 100 bệnh nhân, máy móc cũ kỹ, dụng cụ chuyên môn thiếu thốn, nên hiệu quả chẩn đoán điều trị có đôi khi không chuẩn xác và chăm sóc cho bệnh nhân chưa thật chu đáo. Người dân ở Quảng Ngãi thường muốn trị bệnh phải chạy về Đà Nẵng, Huế và Sài Gòn để khám và điều trị. Báo Gia đình Net Việt Nam Online vừa đăng một bài viết nói về hiện tượng các bệnh viện sản phụ tăng quá tải. Theo các bác sĩ, vì mấy tháng gần đây có nhiều phụ nữ sinh con tử vong, nên gia đình muốn về thành phố cho an toàn. Phó giáo sư tiến sĩ Vũ Bá Quyết, Phó giám đốc Bệnh viện Phụ sản Trung ương cho hay, với tâm lý chuộng sinh con năm thình, số ca khám bệnh sinh tại bệnh viện năm nay tăng 30%. Ngay tại phòng khám, ngày thường các năm trước chỉ có 60-70 ca, bây giờ là 140-150 ca một ngày. Giường bệnh tăng 100%, hầu như phải nằm đôi nằm ba. Tại Bệnh viện Trung ương Huế, Thạc sĩ Bạch Cẩm An, trưởng khoa phụ sản cho biết thêm, mỗi ngày khoa có khoảng 50 ca sinh, tăng 30% so với các năm trước. Không chỉ có vậy, số lượng ca sinh bằng phương pháp mổ tăng hơn so với những năm trước. Ngoài các ca chỉ định mổ chuyên khoa, thì theo các bác sĩ, một phần do thai phụ và người nhà yêu cầu được sinh mổ. Tại khoa sản Bệnh viện Phụ sản Nhi Đà Nẵng, 25-30% số sinh mổ là do gia đình yêu cầu. Bác sĩ Trần Ngọc Hà cho biết, tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương hay Phụ sản Bệnh viện Trung ương Huế, số ca sinh mổ cũng chiếm 40%. Bác sĩ Quỳnh Kiều cũng cho biết thêm.
Nhất là ở các bệnh viện tỉnh và những cái bệnh viện trung tâm đó, thì cái tỷ lệ mổ đẻ rất là cao. Ví dụ như là đối với lại bên Hoa Kỳ đây đó, mà lúc nào mà cái tỷ lệ mổ đẻ đó, mà ví dụ ở bệnh viện chúng tôi á, nó khoảng 35%. Nếu mà lúc nào mà nó nhích lên cao nữa đó, là bị đặt vấn đề ngay lập tức. Nó có một cái ủy ban mà chuyên môn để mà xem xét chất lượng đó, xem là tại làm sao mà lại mổ nhiều như vậy, là tại vì mỗi một lần giải phẫu như vậy thì sẽ có thêm một số những cái nguy cơ đối với lại mẹ và con. Nhưng mà ở Việt Nam đó thì không hiểu vì lý do nào nó vẫn có cái khuynh hướng đó là họ sợ là theo dõi rồi nó có những cái nguy cơ bệnh nhân, thành ra họ mổ sớm hơn, họ không có chờ. Hai nữa là có một số những cái trường hợp đó là do người bệnh nhân họ có yêu cầu về vấn đề mê tín dị đoan đó, họ là để họ sanh giờ nào và lúc nào, thành ra có một số về cái cương vị của một người bác sĩ nhi chăm sóc cho sơ sinh á, thì tôi thấy những em bé mà sanh non mà sanh oan, tất nhiên là đúng ra là chưa đúng thời gian của cháu mà bị lôi ra để mà nó phù hợp với lại một tử vi nào đó, thành ra đưa đến cho bao nhiêu cái nguy cơ cho cả mẹ lẫn con.
Trong ngày 11 tháng 7 vừa qua, bà Mandip O'Brien, trưởng đại diện Quỹ Dân số Liên Hiệp Quốc tại Việt Nam cho rằng, việc tiếp cận phổ cập các dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản có thể phòng chống được hầu hết các trường hợp tử vong cho mẹ và trẻ sơ sinh. Để đạt được điều này, cần phải tăng cường hệ thống y tế để cải thiện dịch vụ kế hoạch hóa gia đình, đầu tư vào đội ngũ cán bộ y tế. Những biện pháp này, nếu được thực hiện toàn diện ở Việt Nam, sẽ không chỉ cứu sống rất nhiều người, mà còn cải thiện được hiệu quả kinh tế và xã hội cho đất nước. Chương trình Phụ nữ đến đây xin chấm dứt. Xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần sau.
Quý thính giả vừa đến với phần trình bày của Phong Thu về tình trạng phụ nữ tử vong trong thời kỳ mang thai và sinh con. Quả là một vấn đề thu hút sự quan tâm của dư luận. Thưa quý vị, một vấn đề nữa cũng đang làm tốn nhiều giấy mực trên thế giới. Một ngẫu nhiên khiến hai nền kinh tế dẫn đầu thế giới là Hoa Kỳ và Trung Quốc đang có thay đổi lãnh đạo giữa nhiều vấn đề nan giải trong nội bộ. Phải chăng vì vậy mà đôi bên cùng phê phán lẫn nhau về những khó khăn kinh tế của mình? Mời quý vị nghe phần trao đổi giữa Việt Long và chuyên gia tư vấn kinh tế của Đài Á Châu Tự Do, ông Nguyễn Xuân Nghĩa, trong phần sau.
Xin kính chào ông Nguyễn Xuân Nghĩa. Thưa ông, sau nhiều năm chuẩn bị thì tuần tới Hoa Kỳ có tổng tuyển cử và rồi sau đó 2 ngày, Trung Quốc có đại hội đảng khóa 18. Sau tổng tuyển cử thì Hoa Kỳ sẽ có quốc hội mới khóa 113 và có thể có lãnh đạo hành pháp mới nữa. Bên kia Thái Bình Dương, sau đại hội thì Đảng Cộng sản Trung Quốc có tổng bí thư khác trong một bộ chính trị và thường vụ mới. Sang năm sau, cả hai nền kinh tế dẫn đầu thế giới sẽ có một lớp người lãnh đạo mới. Nhưng họ cũng phải ứng phó với nhiều nan đề mà thật ra đã cũ ở bên trong, nhất là về kinh tế. Thưa ông, vì vậy cho nên kỳ này chúng ta sẽ tìm hiểu về những thay đổi trên thượng tầng, những vấn đề kinh tế chìm sâu bên dưới và quan trọng không kém là tương quan giữa hai quốc gia đang có ảnh hưởng rất mạnh đến kinh tế toàn cầu. Ông nghĩ sao về đề nghị này?
Dạ, tôi nghĩ rằng là chúng ta có một cái thực đơn rất là hấp dẫn mà tôi sẽ phải cố gói cho nó gọn để khỏi có vượt thời lượng. Cái đáng chú ý nhất đó thưa ông là trong cái đề tài này đó, nó là cái sự đối chiếu hoặc là so sánh giữa hai quốc gia. Một đảng là Hoa Kỳ đã phát triển và công nghiệp hóa từ lâu trong một cái chế độ dân chủ. Và đằng kia là Trung Quốc với một cái chế độ độc tài có tham vọng là nhờ quyền lực tập trung đó đó mà sẽ thâu ngắn giai đoạn để cũng trở thành một nước công nghiệp hóa.
Thưa như vậy thì trước tiên ta sẽ đi từ những thay đổi trên thượng tầng lãnh đạo chính trị, đó là tổng tuyển cử tại Hoa Kỳ và đại hội đảng ở Trung Quốc.
Dạ vâng, đúng. Thưa ông, Hiến pháp Hoa Kỳ quy định rằng cứ 2 năm một lần dân chúng đi bầu lại toàn thể hạ viện, 1/3 thượng viện và nhiều chức vụ thống đốc tiểu bang. Thế rồi 4 năm một lần thì lại đi bầu lại chức vụ tổng thống cùng phó tổng thống. Cũng từ Hiến pháp đó, thì dù Hoa Kỳ có theo phương thức gọi là tổng thống chế đó, hơn là đại nghị chế như là nhiều nước Âu, Úc hay là Nhật Bản đó, thì cái quyền lực về nội trị của Tổng thống Mỹ thật ra bị giới hạn bởi Quốc hội, bởi tư cách pháp viện và cả một cái định chế độc lập là Ngân hàng Trung ương, cho nên chỉ có cái thế tương đối mạnh là về đối ngoại. Và ta cũng để ý đấy rằng Hoa Kỳ là theo cái chế độ liên bang, cho nên Tổng thống và chính quyền liên bang không có thể lấn quyền lực của các tiểu bang. Và trong cuộc bầu cử Tổng thống đầy phức tạp thì các cái tiểu bang nhỏ đã vẫn có cái tiếng nói riêng khi mà họ chọn ứng cử viên ngay từ cái vòng sơ bộ. Và cái điều ấy nó dẫn đến một cái nghịch lý năm nay, đó là nhiều tiểu bang nhỏ mới giữ những vị trí bản lề và quyết định về người sẽ là Tổng thống Mỹ. Thì sau cùng đó, cái tình trạng bầu bán liên tục ấy đó, nó lại công khai, cho nên mọi chuyện xấu tốt, kể cả những cái vụ xuyên tạc khi tranh cử đó, đều được phơi bày cho công luận biết để phê phán, với cái hậu quả là cử tri đều thấy rõ rằng lãnh đạo chỉ là người bị xin việc và người dân có quyền sa thải họ bằng lá phiếu. Và nhìn từ bên ngoài thì ta có thể thấy rằng bầu cử tại Mỹ có cái vẻ huyên náo như là cái chợ phiên đó, hoặc là điên khùng như bát nháo như cái chợ cá đó, nhưng mà ứng cử viên nào cũng sợ là không được làm đầy tớ của nhân dân được.
Trong khi đó thì mọi chuyện tại Trung Quốc lại có vẻ như là tuần tự và ổn định hơn, nhưng mà sự thật có hẳn là như vậy không thưa ông?
Dạ thưa, quả là nhìn qua Trung Quốc đó thì mọi sự nó có vẻ êm đềm ổn định hơn, thậm chí là kín như bưng đó, nhưng mà lâu lâu thì lại như là mụn bọc mà sưng tấy vì mưng mủ. Cái xứ này đó thưa ông có hơn 1.330.000.000 dân, mà quyền quyết định đó lại thuộc vào một đảng duy nhất, đảng này có hơn 80.000.000 đảng viên. Và tiếng là có quyền dân chủ khi mà họ cử đại biểu vào các cái đại hội 5 năm lại tổ chức một lần đó để bầu ra ban chấp hành trung ương. Nhưng mà sự thật thì không phải là quần chúng bầu ra đảng, cho nên đảng không là đại diện của họ. Và đấy chỉ là cái sự khẳng định từ trên xuống thôi, mà không ai được quyền khác khác. Và sự thật thì cũng không là đảng lên ở dưới bầu lên lãnh đạo ở trên theo cái lối gọi là dân chủ tập trung của họ đó, mà là lãnh đạo từ Bộ Chính trị gồm có 25 người và Thường vụ Bộ Chính trị gồm có 9 người đó, đã quyết định trong bí mật cho ở dưới chấp hành. Hay sự thật khác nữa là các đảng viên cán bộ không có trách nhiệm giải trình với người dân ở dưới, mà chỉ cần được hậu thuẫn của thượng cấp trong cái vùng máy đảng ở trên để được thăng quan tiến chức. Và kết quả là ở trên có rất nhiều quyền nhưng mà lại ít thông tin về cái thực tế ở dưới, vì được ở dưới đó, ở cấp dưới đó báo cáo sai, trong khi dân chúng và báo chí thì lại ít được quyền tự do phản bác.
Người ta thường nghe nhiều lời ca ngợi thành tích cải cách và tăng trưởng của Trung Quốc từ 30 năm qua, nhưng mà như ông vừa trình bày thì xứ này cũng có khá nhiều khó khăn trong nội bộ, có phải như vậy không ạ?
Dạ, thưa ông, sự thật thì sau 30 năm khủng hoảng với cái sự hoang tưởng của tư tưởng Mao Trạch Đông đã khiến cho mấy chục triệu người bị chết oan trong cái thời bình đó, thì 30 năm cải cách từ 1979 cho đến 2009 đó, đó là một cái tiến bộ lớn cho cái mức sống của người dân và cho cái khả năng sản xuất của kinh tế. Nhưng mà dù có thay đổi thì cái chế độ chính trị đó, đó nó vẫn không giải quyết nổi những cái khó khăn cơ bản về kinh tế và xã hội trên một cái lãnh thổ bát ngát mà thiếu tài nguyên và có quá nhiều dị biệt giữa các khu vực với nhau. Và như là nhiều trí thức ở trong đảng đã phát biểu gần đây đó, thì Trung Quốc là sự bất ổn từ dưới cơ sở, là sự bất mãn của các thành phần ở giữa và sự bất lực của lãnh đạo ở trên cho bù. Thì sau đại hội 18 này, thế hệ thứ 5 sẽ lãnh đạo trong 10 năm tới đó, thì phải cải cách và chuyển hướng để tránh khủng hoảng. Cái việc cải cách ấy đó, thì thế hệ trước đó của những ông như là Hồ Cẩm Đào, Ngô Băng Quốc và Ôn Gia Bảo thì họ đã thấy là cần thiết, nhưng mà họ thực hiện chưa nổi. Và cũng do cái sự bất mãn của đông đảo quần chúng ở dưới đó, lại trong một cái chu kỳ thay đổi lãnh đạo qua vận động ngầm cho cái đại hội đảng đó, mà chủ nghĩa ái quốc lại được đảng khai thác để xả sức ép tâm lý bằng tự ái dân tộc và dồn phản ứng của người dân qua cái hướng bài ngoại và đề cao chủng tộc. Vì vậy mà Trung Quốc đang cái cảnh ngộ có thể nói là vỏ thì cứng mà ruột lại mềm, và đối ngoại thì ăn như là ngang tàng hung hãn, chứ bên trong là thì cũng đã có mầm ung thối thưa.
Bây giờ chúng ta trở lại chuyện Hoa Kỳ và các nan đề ở bên trong đang trở thành nổi cộm trong cuộc tranh cử năm nay. Thế so sánh với cái mầm ung thối như ông nói về Trung Quốc thì Hoa Kỳ thế nào?
Tôi sẽ xin phép rất ngắn gọn đối chiếu cái tương quan giữa đôi bên để mình nói về thực lực và tiềm năng của hai nền kinh tế đang dẫn đầu thế giới. Nói chung nữa thường thì khó khăn của các cái nền kinh tế công nghiệp hóa đó tại Âu Châu, Nhật Bản hay Hoa Kỳ đó, nó xuất phát từ nhiều thập niên tăng chi và đi vay. Cho nên bây giờ khó xoay trở khi họ phải trả nợ vào đúng lúc một kinh tế trôi vào một cái chu kỳ suy chậm. Và những khó khăn đó, đó là cơ hội cho Trung Quốc giải thích cái tính gọi là ưu việt của mô hình tổ chức và lãnh đạo của chính mình, chính trị đó của họ. Nhưng mà cái sự sai lầm của xứ khác đó, nó không thể giải trừ được hậu quả tai hại từ những sai lầm của mình. ở trên cái lực thì dù sao vẫn rất mạnh của các cái nền kinh tế tiên tiến, cái thế dân chủ của các nước công nghiệp hóa đó, vẫn cho phép người ta cải sửa. Các chế độ độc tài thì khó cải sửa, và khủng hoảng kinh tế tất nhiên trở thành khủng hoảng xã hội, rồi nó dội lên thượng tầng thành khủng hoảng chính trị. Một cách ngắn gọn và khá tiêu biểu đó thưa ông, thì Hoa Kỳ và sinh hoạt bầu bán đó, ở tại Mỹ đó là cái sự bất ổn thường trực, với những lập luận đả kích nhà cầm quyền được hàng ngày tung ra trước dư luận. Nhưng mà đấy cũng là cái sự cải tiến thường trực của cả xã hội, vì nhà nước không là tất cả và không có quyền quyết định về tất cả mọi việc. Thì Trung Quốc thì có cái vẻ ổn định mà thật ra lại rất khó chuyển hóa. Về kinh tế chẳng hạn đó, thì họ chưa thể chuyển lượng sang phẩm, tức là từ tăng trưởng qua phát triển thôi.
Thưa ông, sẽ có câu trả lời như thế nào khi mà dư luận thế giới nói đến việc Trung Quốc đang là một chủ nợ của Hoa Kỳ với hơn 1.000 tỷ đô la công khố phiếu mà Trung Quốc nắm trong tay?
Chắc cái câu hỏi này nó rất lý thú thưa ông, vì nó cho phép chúng ta soi thấu vào cái ngọn nguồn của cái vấn đề và thấy ra cái nhược điểm sinh tử ở trong cái cơ cấu kinh tế của Trung Quốc. Chúng ta biết rằng Trung Quốc đã chọn chiến lược phát triển kiểu Đông Á đó, tức là lấy xuất khẩu làm đầu máy tăng trưởng. Kết quả là nhà nước nắm trong tay một khối lượng dự trữ ngoại tệ tương đương với khoảng chừng 3.300 tỷ đô la mà cả thế giới cứ nói đến đó. Nhưng mà người dân đó thì vẫn chẳng được hưởng kết quả ngoạn mục đó một cách tương xứng, vì vậy là họ mới bất mãn và động loạn xã hội mới bùng nổ. Bây giờ đó, với cái khối tài nguyên ngoại tệ dồi dào ấy đó, thì lãnh đạo Trung Quốc làm những gì? Họ đầu tư ra ngoài và có phương tiện lớn lao để mua chuộc hoặc là lung lạc các thứ khác. Đấy là cái mặt nổi về chính trị hoặc là về tuyên truyền ở bên trên. Cái chuyện kinh tế ở bên dưới thì nó lại hơi khác thưa ông.
Thưa ông, như vậy thì cái mặt chìm ở bên dưới là những gì bên dưới?
Thưa rằng trong cái luồng giao dịch tài chính với thế giới bên ngoài đó, với các nước khác đó, thì tính đến tháng 6 vừa qua đó, Trung Quốc đạt được cái mức thặng dư tương đương với khoảng 1.750 tỷ đô la. Đây là kết số của cái tài sản mà họ đầu tư ra ngoài và khấu trừ đi cái phần đầu tư của ngoại quốc vào trong thị trường của họ. Thế thì người ta có thể kết luận rằng Bắc Kinh đó, đó với cái số gọi là thặng dư đó, đó là 1.750 tỷ đô la đó, người ta có thể kết luận rằng Bắc Kinh tung tiền khuynh đảo thế giới, kể cả nhờ cái vị trí là chủ nợ lớn nhất của nước Mỹ. Nhưng mà thực tế kinh tế đó, thực tế kinh tế nó vốn dĩ cứng đầu, và cái sự thật bên dưới nó chẳng là như vậy. Trung Quốc thường có dự trữ ngoại tệ lớn lao mà 2/3, tức là 2.000 tỷ đó, là tài sản đầu tư ra ngoài, và phân nửa số này đó là đầu tư vào thị trường Hoa Kỳ, đa số dưới dạng công khu phiếu, tức là có lợi thấp nhưng mà được cái mức an toàn cao. Đấy là ý nghĩa của cái việc mà Trung Quốc làm chủ nợ của nước Mỹ. Nhưng mà Trung Quốc cũng nhận vào là 1.900 tỷ đô la đầu tư ngoại quốc, kể cả của Mỹ nữa, tức là vay tiền nước ngoài để phát triển và phải trả tiền lời đó, đâu cũng cao gấp bội. Cái tiền lời đó, đó nó là lợi nhuận của doanh nghiệp quốc tế đầu tư vào thị trường Trung Quốc. Nôm na đó thưa ông là Trung Quốc vay tiền ngoại quốc để phát triển và phải trả tiền lời rất cao. Thế rồi khi mà thu hoạch được tài sản là khối ngoại tệ ấy đó, thì lại cho ngoại quốc vay lại với cái lãi suất là cực thấp. Thì một cường quốc mà đang đòi lũng đoạn thế giới thì chẳng thể nào làm ăn theo cái kiểu lỗ lãi như vậy được. Và sở dĩ vẫn cứ thế đó là vì các cái nhược điểm sinh tử trong cơ cấu kinh tế của họ. Mình hỏi cho dễ hiểu đấy thưa ông, thì vì sao Bắc Kinh không dùng cái tài sản vĩ đại của họ đó đầu tư vào bên trong cho người dân được hưởng? Cái lý do đó, đó là vì bên trong nó thiếu an toàn và đầu tư thì có thể mất.
Thưa vâng, quả là ông vẫn cứ hay nêu ra những nghịch lý bất ngờ. Trung Quốc đi vay đắt và cho vay rẻ nên thật ra là gặp bất lợi lớn vì những nhược điểm trong cơ cấu kinh tế của mình. Thế còn Hoa Kỳ thì sao ạ?
Dạ thưa, tại Mỹ nhất là trong một cái chu kỳ tranh cử gần như hầu như tường trực thì thế giới cứ thấy dư luận than vãn về những nhiều cái chứng thật ở bên trong xã hội, kể cả tình trạng doanh nghiệp Mỹ đầu tư ra ngoài và tạo công ăn việc làm cho người dân xứ khác, trong khi công nhân bên Mỹ thì bị thất nghiệp chẳng hạn. Nhưng mà cái sự thật kinh tế nó chìm sâu ở bên dưới nó lại hơi khác. Hoa Kỳ là quốc gia tiếp nhận đầu tư trực tiếp của nước ngoài nhiều hơn mọi quốc gia trên thế giới. Cái điều đó có nghĩa là làm sao? Là các cái doanh nghiệp Âu Châu hoặc là Nhật Bản đã bỏ tiền vào kinh doanh tại Hoa Kỳ, tạo công ăn việc làm cho người dân Mỹ. Và vì thời lượng có hạn thì tôi chỉ nêu thêm một cái thí dụ khác thôi để mình so sánh với Trung Quốc. Trong cái mùa bầu cử tại Mỹ chẳng hạn là người ta cứ đả kích nhau là bị nhập chiêu, tức là mua nhiều hơn bán với Trung Quốc nên mới trở thành con nợ của Bắc Kinh. Hoa Kỳ có mức tiêu thụ khoảng chừng 70% tổng sản lượng nội địa và đấy nó là một cái vấn đề thật. Nhưng mà hơn 88% cái số tiêu thụ của người dân Hoa Kỳ đó là mua hàng hóa và dịch vụ nội địa của doanh nghiệp Mỹ. chỉ còn có khoảng chừng 12,5% là họ mua từ nước ngoài. Trong số 12,5% này đó thì cái phần của Trung Quốc với cái thương hiệu gọi là chế tạo tại Trung Quốc chiếm chưa đến 3%. Mà quá nửa trị giá đó thì lại thuộc về những doanh nghiệp Mỹ đã nhập khẩu hàng Trung Quốc để đóng gói và quảng cáo rồi phân phối ở tại Mỹ. Và ngược lại đó thì Trung Quốc có cái thế xuất khẩu rất mạnh. Mà chỉ nhưng mà cái lực thì nó lại tùy vào các cái doanh nghiệp nước ngoài đầu tư vào đấy để đi tìm lợi thế nhân công rẻ. Thì khi mà cái lợi thế đó nó không còn, hoặc là kinh tế các nước tiên tiến bị đình trệ và giảm mức nhập khẩu, đó là cái chuyện nó đang xảy ra, thì chính Trung Quốc mới bị lảo đảo và lãnh đạo mới lại càng khó xử lý. Để kết luận được thông thì có lẽ chúng ta phải vượt qua những cái nhiễu âm của cái tranh cử để nhìn ra thực lực và tương quan mạnh yếu giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc. Tôi nghĩ rằng là mối lo nếu có từ phía Bắc Kinh đó thì chính là an ninh, chứ không phải là kinh tế hoặc là mậu dịch thường.
Xin cảm tạ chuyên gia Nguyễn Xuân Nghĩa đã trả lời cuộc phỏng vấn của chúng tôi kỳ này.
Quý thính giả vừa nghe buổi phát thanh sáng thứ Năm, ngày 1 tháng 11 năm 2012 của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do. Quý vị có thể nghe lại nhiều chương trình cũng như bài vở tạp chí đã phát thanh, và có thể đọc nhiều bài trên các diễn đàn, trang blog của đài RFA bằng cách truy cập vào website rfa.tiengviet.net. Quý vị quan tâm đến chương trình xin gửi email về vietweb@rfa.org. Kính hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh tối nay trên làn sóng trung bình 1503 kHz và trên các làn sóng ngắn như 19, 25 và 49 m. Từ 9 giờ đến 10 giờ, toàn ban cùng Quỳnh Chi xin chân thành cảm ơn quý vị đã đến với chương trình. Kính chúc quý vị có một ngày mới an lành và mong quý vị đến với Đài Á Châu Tự Do trong chương trình tối nay.
You have been listening to Radio Free Asia.
Radio Free Asia, Vietnamese service.
VOA Channel 2.